dòng chảy kinh tế.
Biên tập viên Hà Nho và Bảo Ngọc xin chào quý vị và các bạn. Chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý. Tăng năng lực nhà thầu, giải pháp đảm bảo tiến độ dự án trọng điểm. Đầu tư xây dựng hai bến tại cảng Lạch huyện Hải Phòng. Chợ truyền thống ở thành phố Hồ Chí Minh ế ẩm, tiểu thương khó khăn chồng chất.
Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay năng lực các nhà thầu thi công các dự án giao thông trọng điểm, nhất là cao tốc Bắc Nam giai đoạn 1 và 2 đều được đánh giá là đảm bảo các yêu cầu cần và đủ để thực hiện dự án có quy mô lớn với tiến độ thi công nhanh gọn. Ngoài việc lựa chọn được nhiều nhà thầu có năng lực thì việc giám sát thi công của các tư vấn giám sát và các ban quản lý dự án cũng là yêu cầu quan trọng, mang tính đồng bộ để đảm bảo hiệu quả công việc. Xác định tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn như mặt bằng, trữ lượng nguồn vật liệu và giá cả tăng, các nhà thầu vẫn đang ngày đêm huy động máy móc, thiết bị và nhân lực để thi công các dự án trọng điểm quốc gia, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ. Phóng viên Hà Nho chuyển tới quý vị và các bạn thông tin chi tiết.
Năng lực cạnh tranh của nhà thầu Việt ngày một được nâng cao sau thời gian dài triển khai nhiều dự án có nguồn vốn hỗ trợ phát triển từ nước ngoài như nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới VKB, nguồn vốn hỗ trợ phát triển ODA, nhưng chủ yếu bằng hình thức liên danh và thường với tư cách là nhà thầu phụ. Trong thực tế, năng lực cạnh tranh của các nhà thầu trong nước được cọ sát nhiều hơn khi triển khai dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn từ năm 2017-2020 và 2021-2025. Có thể nói, dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 1 và 2 chính là cơ hội vàng tăng năng lực nhà thầu Việt trong thi công xây dựng các dự án có quy mô lớn, có yêu cầu về tiến độ dự án và chất lượng công trình đều ở mức cao. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn, Phó Tư lệnh Binh đoàn 12, Bộ Quốc phòng, phân tích.
Về cái biện pháp thi công ấy thì đối với cái dự án này là một dự án có yêu cầu rất là cao về chất lượng cũng như là về tiến độ, và trong quá trình thực hiện có rất nhiều các cái khó khăn, đặc biệt là vấn đề kỹ thuật phát sinh, bởi vì tuyến đi qua cái vùng địa chất thủy văn rất phức tạp, địa chất xử lý rất yếu, cần phải có thời gian để mà gia tải và chờ lún thì mới đảm bảo được tiến độ. Chúng tôi đã có những cái giải pháp, đầu tiên là xây dựng được một kế hoạch thi công thật là cụ thể chi tiết, và trên cơ sở đó thì mình xác định được những điểm gang phải giải quyết. Có được điều kế hoạch đấy rồi thì chúng ta mới có huy động được cái nguồn lực, nhân lực, thiết bị, tiền vốn để mà đáp ứng được cái tiến độ, với cái tinh thần là tiến độ là chất lượng, tiến độ là hiệu quả.
Ông Đào Ngọc Thanh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vinaconex cho biết, được tham gia dự án cao tốc Bắc Nam với tư cách là nhà thầu, vừa là vinh dự vừa là cơ hội để doanh nghiệp trực tiếp thi công hai gói thầu lớn của dự án thành phần Mai Sơn Quốc lộ 45 và Phan Thiết Dầu Dây, đảm bảo tiến độ và chất lượng cao với thương hiệu của một nhà thầu xây dựng uy tín. Tuy vậy, vẫn còn rất nhiều khó khăn cần sự hỗ trợ của các bộ ngành và chính quyền địa phương và sự hợp tác hỗ trợ lẫn nhau giữa chính những nhà thầu.
Hoàn thành dự án là danh dự, là uy tín của doanh nghiệp. Đặc biệt tất cả các nhà thầu đã huy động lực lượng lớn về nguồn lực, về tài chính để đáp ứng yêu cầu thi công. Qua việc triển khai thực hiện thi công giai đoạn một cao tốc Bắc Nam, các nhà thầu gặp rất nhiều khó khăn vướng mắc, và cũng từ đó đã rút ra được nhiều bài học với mong muốn được đóng góp một phần nhỏ bé của chúng tôi và thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Tham gia các dự án công trình ngành giao thông thời gian qua, ông Phan Ngọc Cương, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Công nghệ Thiết bị và Kiểm định Xây dựng Corenco nêu rõ, tinh thần làm việc vượt mọi thử thách và đoàn kết, hỗ trợ nhau cùng thực thi công việc là yếu tố để thành công trong mọi dự án. Vì thế, doanh nghiệp luôn lên kế hoạch triển khai thi công chi tiết để đảm bảo tiến độ chất lượng công trình, đặc biệt là sự phối hợp cùng các nhà thầu đáp ứng mọi yêu cầu về kỹ thuật của các ban quản lý dự án, vì đoàn kết chính là sức mạnh tổng hợp.
Đặc biệt là các dự án trọng điểm, các dự án có yêu cầu kỹ thuật cao, các đơn vị tư vấn giám sát đã lựa chọn huy động đội ngũ kỹ sư chất lượng, dày dặn kinh nghiệm, vững vàng chuyên môn tham gia thực hiện nhiệm vụ cùng các nhà thầu thực hiện tốt và đầy đủ đáp ứng các yêu cầu của Nghị định 06/2021, tập trung nghiên cứu và hiểu rõ, hiểu sâu về đồ án thiết kế, mỏ vật liệu xây dựng, giao thông vùng xây dựng công trình, các giải pháp kỹ thuật và thời điểm cần thiết đẩy nhanh tiến độ thi công.
Theo đánh giá của ông Nguyễn Vũ Quý, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh, mặc dù trải qua rất nhiều giai đoạn khó khăn, nhưng năng lực các nhà thầu đã đáp ứng tốt các yêu cầu về kỹ thuật thi công, với đội ngũ nhân lực được chuẩn bị kỹ càng để đáp ứng yêu cầu về tiến độ công việc trong thời gian dài vừa qua. Kết quả là các nhà thầu đều gắn bó với các công trình dự án, ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất.
Giai đoạn vừa rồi là có sự biến động về giá, về vật liệu, về dịch bệnh.
dẫn tới có thể là làm cho một khá nhiều nhà thầu giảm cái hiệu quả của cái mức độ mà lãi khi mà tham gia các dự án giai đoạn vừa rồi. Nhưng tuy nhiên cho đến nay thì theo tôi biết thì gần như rất nhiều nhà thầu mà tôi biết thì đều vẫn đang quyết tâm vẫn duy trì cái mảng phát triển của mình, đấy là về xây dựng công trình giao thông. Như vậy được hiểu rằng là các nhà thầu thì về cơ bản là người ta có cái tâm huyết, cái nhiệt huyết về cái mảng công việc mà người ta đã đeo đuổi rất nhiều năm nay, và đấy là cái thương hiệu của người ta.
Thực tiễn cũng cho thấy, đối với các công trình dự án quan trọng, việc phối hợp giữa tư vấn giám sát, nhà thầu thi công và quản lý dự án càng chặt chẽ thì tiến độ chất lượng công trình mới đảm bảo. Nhận thức được điều này, việc tuân thủ các quy trình kỹ thuật và đảm bảo tính kỷ luật trong quản lý dự án và triển khai thi công đã là kim chỉ nam cho mọi hoạt động đầu tư xây dựng các dự án giao thông. Chính các nhà thầu trong nước đã góp phần tạo nên các công trình dự án quan trọng như các dự án cao tốc Bắc Nam là một ví dụ điển hình. Tại tỉnh Bình Thuận, khi dự án thành phần cao tốc Bắc Nam đoạn Phan Thiết Dầu Dây hoàn thành đã đóng góp rất lớn vào mục tiêu kết nối, lan tỏa động lực phát triển và kết nối các vùng kinh tế trong vùng, ông Đoàn Anh Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận, nhấn mạnh.
Việc đưa cao tốc đoạn Phan Thiết Dầu Dây vào sử dụng có ý nghĩa hết sức quan trọng, là ước mơ bao đời nay của người dân Bình Thuận, tạo ra động lực và không gian phát triển mới cho các địa phương có cao tốc đi qua, hình thành mạng lưới giao thông đối nội, đối ngoại, đồng bộ, hiện đại, rút ngắn khoảng cách, giảm thiểu thời gian đi lại và chi phí lưu thông hàng hóa, và kết nối thuận tiện với các khu công nghiệp, cảng biển, khu du lịch nghỉ dưỡng, các danh lam thắng cảnh đặc sắc trên địa bàn tỉnh.
Khi năng lực nhà thầu trong nước được tăng lên, có thể đảm đương được tất cả các công việc từ thiết kế thi công đến khi hoàn thiện công trình, dự án, sẽ tăng vị thế và sức cạnh tranh của các nhà thầu. Đặc biệt, cùng là doanh nghiệp trong nước, các nhà thầu còn có thể gia tăng liên kết, hợp tác để huy động năng lực tài chính, năng lực thi công và nguồn nhân lực của nhau để tập trung đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng quan trọng. Đồng thời, đây là cơ sở tạo động lực bứt phá, huy động mọi nguồn lực trong nước để đầu tư xây dựng nhiều công trình hạ tầng giao thông có quy mô, tầm cỡ lớn như cao tốc Bắc Nam, và khi hoàn thành sẽ góp phần quan trọng vào việc kết nối giữa các vùng kinh tế trọng điểm của cả nước, phát huy hiệu quả của vốn đầu tư công.
Dòng chảy kinh tế,
dòng chảy cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng mới tổ chức trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án đầu tư xây dựng bến số 7, số 8, khu bến cảng Lạch Huyện thuộc Cảng Biển Hải Phòng và một số dự án tiêu biểu trong khu công nghiệp, khu kinh tế Hải Phòng. Thanh Nga, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc, phản ánh.
Dự án đầu tư xây dựng bến số 7, số 8, khu bến cảng Lạch Huyện thuộc Cảng Biển Hải Phòng do Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn làm chủ đầu tư, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư tại quyết định số 428 ngày 21 tháng 4 năm 2023 và được Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 5 tháng 5 năm 2023. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 12.792 tỷ đồng, xây dựng hai bến container với tổng chiều dài 900 m, một bến xà lan dài 200 m cùng hệ thống thiết bị khai thác, bốc xếp hàng hóa, công trình bảo vệ, hệ thống kho bãi, hạ tầng phục vụ cảng. Dự kiến sau khi đi vào hoạt động, hai bến cảng này đáp ứng tiếp nhận tàu container tải trọng tới 18.000 tiêu với công suất hàng qua cảng dự kiến khoảng 1,9 triệu tiêu mỗi năm, sử dụng khoảng 600 lao động. Ông Nguyễn Năng Toàn, Chủ tịch Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn cam kết sẽ huy động mọi nguồn lực để triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả kinh tế xã hội, phấn đấu đến cuối năm 2024 khởi công xây dựng và đưa dự án vào khai thác vào năm 2027.
Sự kiện đã đánh dấu thêm một cột mốc quan trọng trên chặng đường thực hiện sứ mệnh kết nối lưu thông hàng hóa, phát triển kinh tế biển, nâng tầm thương hiệu quốc gia, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của những người lính hải quân trên mặt trận quốc phòng kinh tế. Đây còn là một minh chứng rõ nét khẳng định việc đầu tư tại thành phố Hải Phòng là một trong những mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển để trở thành tập đoàn kinh tế quốc phòng hàng đầu của đất nước trong lĩnh vực kinh tế biển của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn.
Ông Lê Trung Kiên, trưởng ban Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng khẳng định, bến số 7, số 8 do Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn làm chủ đầu tư vừa thúc đẩy phát triển kinh tế biển, vừa đảm bảo vững chắc về quốc phòng an ninh. Hai bến cảng này cùng với bến số 1, số 2 hiện đang được công ty trách nhiệm hữu hạn Cảng Container Quốc tế Tân Cảng Hải Phòng khai thác và các bến số 3, số 4 và số 5, số 6 đang xây dựng sẽ góp phần hoàn thiện và đưa khu bến cảng Lạch Huyện trở thành cảng cửa ngõ quốc tế, khẳng định vai trò là đầu mối giao thông và cửa chính ra biển của khu vực phía Bắc của cảng biển Hải Phòng. Ông Lê Trung Kiên khẳng định, Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng và các cơ quan chức năng thành phố sẽ luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện để các dự án được triển khai thuận lợi và sớm đưa vào khai thác.
Với hai bến chúng ta có khoảng 3,5 cây số cảng nước sâu, cùng với diện tích hậu cần sau cảng và khu phi thuế quan sân cầu là 750 ha, thì đến nay chúng ta có khoảng 1.000 ha hậu phương sau cảng, đủ đảm bảo để chúng ta thành lập một cái trung tâm logistics lớn cùng với lại cảng biển. Đây cũng là một cái bước ngoặt rất lớn cho cái sự phát triển của thành phố nói chung, khu kinh tế Đình Vũ Cát Hải và đặc biệt là khu vực huyện Cát Hải.
Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 3 dự án mới trong các khu công nghiệp Khu Kinh tế Hải Phòng, gồm dự án nhà máy sản xuất thiết bị năng lượng Startrust của nhà đầu tư Startrust Energy Singapore, dự án SW Energy của nhà đầu tư SW International Investment Holding tại khu công nghiệp và dịch vụ hàng hải, và dự án Thinking Electronics Việt Nam của nhà đầu tư Thinking Electronics Industrial tại khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, Hải Phòng.
Xin chuyển sang một vấn đề thời sự kinh tế khác. Thưa quý vị, thưa các bạn, sau đại dịch COVID-19, các chợ truyền thống tại Thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên rơi vào tình trạng điều hưu, vắng vẻ, khiến các tiểu thương cảm thấy lo lắng, sốt ruột, gặp khó khăn trong cuộc sống. Hoàng Minh, thường trú Thành phố Hồ Chí Minh có bài viết về thực trạng này.
Khảo sát của phóng viên tại một số chợ truyền thống như chợ Tân Định, quận 1, chợ Sơn Kỳ, quận Tân Phú, chợ Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, chợ Bình Trưng, thành phố Thủ Đức, các con đường xung quanh chợ vẫn đông người qua lại nhưng chỉ có lác đác vài người ghé mua. Không chỉ các sạp quần áo, trang sức vắng khách mà ngay cả những quầy thực phẩm cũng thường rơi vào cảnh người bán đông hơn người mua. Tại chợ Bến Thành, tình hình cũng không khá hơn là bao khi dịch bệnh có dấu hiệu bùng phát trở lại, khách tới chợ chưa kịp phục hồi lại tiếp tục giảm sút. Ông Võ Thành Long, một tiểu thương tại chợ Bến Thành cho biết.
Sau dịch thì cũng giảm sút như không bằng ngày xưa. Năm nay thì bắt đầu vô lại, nhưng mà bắt đầu nghe nói dịch bắt đầu vắng lại nè, vậy là bởi vì chợ hơi chậm. Mấy ngày nay gần lễ, mỗi năm ngoái thì đông lắm. Năm nay bị dịch, bởi vì hạn chế khách. Bữa nay thấy vắng, gấp 2-3 lần. Rồi cái năng suất bán cũng giảm đi, không có dư luôn, có khi lỗ nữa.
Mỗi tháng, ông Long trả tiền thuê sạp cùng một số chi phí quản lý lên đến hơn 40 triệu đồng, nên có những tháng cộng trừ thu chi xong có thể lỗ đến vài chục triệu đồng. Bởi vậy, ông Long phải đi vay mượn nhằm duy trì kinh doanh, mong vượt qua giai đoạn khó khăn. Cũng như ông Long, tình trạng chợ ế khách, buôn bán thua lỗ khiến cuộc sống của các tiểu thương bị ảnh hưởng nặng nề. Khi được hỏi, nhiều người bán hàng đều thở dài ngao ngán.
Chợ thì nó vắng hẳn, thì nói chung là lượng khách nó không đông. Với lại cái nguồn của mình, nguồn kinh tế của mình, cái nguồn sạp, nguồn mướn nhân viên đồ á, nó sẽ thiếu hụt. Ví dụ mình làm ăn được thì mình không làm ăn được, mình sẽ tiết kiệm lại chút. Chứ mua bán mình đâu nói trước được. Nói chung là gia đình thì nó cũng bị ảnh hưởng gì.
Ok, thì đợt này kinh tế nó cũng hơi chậm vậy đó, nên bán nó hơi khó khăn. Giờ gán sống cho nó qua ngày, cho mấy đứa nhỏ ăn học trên đây tới chốn vậy thôi.
Thì nhà có hai con, ba mẹ còn. Rồi chi tiêu như mướn nhà, thuê nhà lắm, nhiều lắm. Thuê sạp nữa. Nhưng mà mấy tháng bán được mình bù qua, mình để dành mình bù qua.
Chuyên gia Nguyễn Hoàng Dũng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Bền vững Thành phố Hồ Chí Minh lý giải, chợ vắng và buôn bán ế ẩm có phần vì người dân thắt chặt chi tiêu do kinh tế khó khăn. Chuyên gia Nguyễn Hoàng Dũng kiến nghị, để ứng phó với tình hình khó khăn hiện nay, nhà nước cần một số biện pháp hỗ trợ ngắn hạn, cũng như đào tạo hướng dẫn để tiểu thương chợ truyền thống có thể thích ứng.
Phải có một cái sự hỗ trợ cho tiểu thương các cái chợ truyền thống, là phải hỗ trợ cho những cái người bán hàng đó. Thứ nhất là phải có cái chính sách trợ giá khi có lạm phát, rồi biến động xảy ra, hỗ trợ về vốn liếng, rồi lãi suất cho họ. Thứ hai là nhà nước cùng với các cái tiểu thương là tìm kiếm nguồn hàng, tìm kiếm thị trường, tìm kiếm cái cách thức sản xuất kinh doanh mới, cái mô hình mới, là hướng dẫn chỉ bảo cho người tiểu thương đó họ có một cái cách làm ăn mới, nâng cao nhận thức lên.
Về lâu dài, để chợ truyền thống tồn tại như một kênh thương mại thiết yếu cho người dân, ngành chức năng cần có những kênh đào tạo miễn phí cho các tiểu thương, hộ sản xuất kinh doanh về kết hợp bán hàng online, áp dụng công nghệ 4.0, văn minh thương mại, kinh doanh bền vững, thực hiện các chủ trương chính sách của nhà nước.
Thưa quý vị và các bạn, nội dung phản ánh về tình trạng ế ẩm tại các chợ truyền thống ở Thành phố Hồ Chí Minh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.